Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 6 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 17 mai 2026.
Chưa mở được cái bên trên và chưa cảm thông và chưa đi được, chưa dự được một chút xíu là thôi à, nó lên cung trăng nó có chút xíu là thấy cái thằng đó nó bỗng lên, mà ta lên bên kia một chút là ta đi tới đâu, phải nghĩ coi. Bây giờ có tuổi nó lên cung trăng nó để chứng minh đi xin tiên Phật với mắt cần ta đi tới đâu, mà cái luận điểm của mình là cái chấn động lực nó mạnh bằng cách nào, mà nó nhanh bằng cách nào. Cho nên ráng tu đi để trở về với căn bản khoa học quyền bí Phật pháp trong nội tâm nội thức của mọi người. Sướng lắm. Còn ai muốn gạt cho gạt đi, rồi mình lấy cái khác đi. Lấy đi, tôi có khác đi. Lấy đi, tôi có khác đi. Sướng lắm. Thành nó kêu mình giải thoát. Thế ta lấy rồi mình mất cái gì cha, ta có làm gì. Cho nên trong sách đó họ viết đó, họ không có hiểu. Họ nghe rồi họ không có hiểu. Cái trí họ không có mở tới đâu. Họ không hiểu. Rồi họ viết gì vậy vậy đó.
Bon, on va traduire. Comme on n'arrive pas à ouvrir vers le monde d'en haut, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à voyager dans le monde d'en haut. On ne peut pas assister. Dans le monde en haut, il suffit d'un tout petit geste pour qu'on arrive jusqu'à la Lune. Et on voit que les astronautes, ils peuvent bondir facilement dans l'espace au niveau de la Lune. Mais si nous arrivons à nous élever dans le monde céleste, où est-ce que nous irons? Essayez d'y penser. Maintenant, les êtres humains peuvent aller à la Lune pour prouver. Et pour les Bouddhas, ils peuvent encore voyager plus vite. Notre flux d'énergie est une vibration et on va voir comment elle est forte et comment elle est rapide. C'est pour cette raison que vous devez pratiquer pour revenir à la base de la science ésotérique du Dharma, du Bouddha dans votre fort intérieur. C'est, vous serez très heureux. Et même si ceux qui veulent vous tromper, vous laissez vous tromper. Et parce que vous aurez autre chose immédiatement. Ils n'ont qu'à prendre. Vous aurez autre chose immédiatement. Et vous serez très heureux. Cela s'appelle la libération. Alors que pour les êtres humains, si on nous pique quelque chose, on est oh. On ne sait pas comment faire. C'est pour cette raison, dans les livres, ils écrivent, mais on n'arrive pas à comprendre. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. C'est parce que l'esprit ne s'ouvre pas jusqu'à ce niveau. Il ne peut pas comprendre. Thì ở đây, thầy nói giữa cái sự nặng và sự nhẹ. Ở trên không trăng, ở trên nói về cái mặt vật chất ở trên không trung á thì nó rất là nhẹ, mấy người đi lên mặt trăng á, người ta nhảy chút xíu nó bay bổng lên à. Rồi tiên Phật á còn nhẹ hơn nữa, cái chấn động lực nó nhẹ hơn mà nó nhanh hơn nữa. Thành ra khi mà mình trở về với cái căn bản khoa học quyền bí ở bên trong mình á, thì thầy nói là mình đạt được rồi á, thì sướng lắm. Mình không cần của thế gian, ai muốn gạt cho gạt đi, mình có cái khác liền, nó thanh nhẹ hơn liền. Thành ra mình không có cần cái của thế gian nữa. Thì lúc đó cái trí mình nó mở rồi đó, thì người ta mình hiểu, trong khi bây giờ mình đọc kinh đó mình không hiểu. Donc ici, Maître a voulu parler de la légèreté des mondes supérieurs. Même dans l'espace, les astronautes, ils peuvent presque voler, bondir sans force de gravité. Pour les immortels, les Bouddhas, c'est encore plus léger, quoi. En un clin d'œil, ils peuvent déjà aller à l'autre bout. C'est la vibration. Et la vitesse de cette vibration. C'est pour ça que nous devons pratiquer pour revenir à la base de la science ésotérique du Dharma du Bouddha dans notre fort intérieur. Et si on atteint cela, on est libéré et on ne craint plus la perte des choses matérielles sur Terre, parce qu'on obtiendra autre chose plus facilement.
Tự nhiên chuyển một cái là mình phải nằm xuống không còn đời. Đắng là thương và đọt tim. Tôi mà giang tay đánh mấy người phước, bao giờ tôi đắng. Nhưng mà tôi đánh là phước. Tới lúc rồi phải tiến lên. Là nhiệm vụ của tôi là việc. Bây giờ tôi đang dọn rác 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 lên cái đầu óc của nó như ra liền cái nói cho nó gom lại thành là sự ngu muội nhớ không? Tôi đang dọn em tới đây mấy người nghe tôi nhẹ khỏe tôi đang dọn tại nó tôi nói tôi là miếng dễ rách rồi tôi đi chùa mà có trình độ nhảy gì là tôi phải đập. Không thì cái cha tập một cái nó chớ giới liền suốt nó chớ giới liền rồi nó phải ở chỗ đó thì từ mà rút rút lên thả lại tôi cũng được mà để cho nó tự đi cho nó quen như lúc này lại rút được bỏ đó mà nó ở đâu hả tôi rút lại. Cho nên cái trình độ hiểu không nổi nghe nó cứ hấm ức là khi mà thực hành nó hiện được vì tôi nói tôi 66 tuổi không biết còn bao nhiêu ngày cái gì tôi nói một chút để hiểu sau này có chuyện nắm cái đó cho đến nhà ta hôm nay chưa.
Maître a dit, quand il agit, nous devons nous allonger. C'est par amour qu'il nous sauve et qui nous aide à avancer. Et quand je tends le bras pour vous frapper, ces gens-là ont beaucoup de mérite spirituel, mais je ne frappe jamais. Mais si je frappe, c'est une grande bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, vous devez vous élever. C'est par mission que je dois œuvrer. Actuellement, je suis en train de nettoyer les ordures dans vos cerveaux pour les vider de votre cerveau. Et parce que ces ordures, une fois rassemblées, ça constitue l'ignorance. C'est pour ça que je dois les débarrasser. C'est pour ça, quand vous venez ici, vous écoutez et vous êtes joyeux, vous êtes léger. Vous sentez bien. Je suis en train de faire le ménage. C'est pour ça que je dis que je suis un chiffon pour nettoyer. Mais lorsque vous aurez un niveau pour sauter d'un niveau, à ce moment-là, je vous tape tout de suite. Et quand je tape, cette personne sera bouleversée. Et quand je le tire vers le... Quand je tire, ils sont déboussolés. Mais il faut parvenir à ce niveau-là pour que je le tire vers le monde haut. Si je tire et je lâche, quand je tire vers le monde en haut, je laisse marcher tout seul pour qu'il s'habitue. Sinon, il y a une dépendance. Mais quand je tire, il va rester toujours à ce niveau-là. À ce moment-là, je tire. Mais les gens qui n'ont pas le niveau pour comprendre, ils sont pas très heureux d'écouter tout ça. Mais avec la pratique, ils vont comprendre. Comme j'ai dit, j'ai déjà 66 ans. Je ne sais pas combien de temps, de jours qui me reste. Et j'ai continué à parler un tout petit peu pour qu'après, lorsque vous rencontrez ce genre de problème, vous le saisissez pour avancer. Et thầy nói lúc đó là thầy 66 rồi. Nếu mà thầy chuyển một cái á, là thầy làm việc trong điển quang á, là đánh. Là mình phải nằm xuống liền, mà đánh vậy á là thương, là độ tiếng, là muốn giúp á, cho nên đánh vậy đó. Mà thầy giang tay thầy đánh mấy người á là phước lắm mới được thầy đánh, mà không bao giờ thầy đánh hết. Nhưng mà hồi mà thầy thầy đánh á là lúc đó được phước á, tại có đủ trình độ thầy mới đánh, mà đánh ở đây là đánh bằng điển. Giơ cái tay của thầy ra thầy đánh mình á, là cái điển của thầy á, nó bồi vô thêm cho mình, cho nên được đánh á, là phước. Mà không có đánh khi nào mà đúng trình độ mới đánh, tới lúc rồi đó phải tiến lên á, tại vì nhiệm vụ tôi làm việc, thấy không? Bây giờ tới tới lúc mà mình phải tiến lên, nhiệm vụ của thầy phải làm việc. Là hiện giờ á, là thầy mới là dọn rác rến ở trong đầu óc của người ta ra, liền bỏ nó đi. Cái đó gom lại thành cái sự ngu muội đó, cái rác rến ở trong đầu của mình á, nếu mà gom lại á, nó làm cho mình ngu hoài, cái đó là cái sự ngu muội. Cho nên cái hiện tại của thầy là thời đó là thầy dọn cái rác của trong đầu của mình ra, rác rến mình chất ở trong mà mình cũng không biết nó là rác nữa, cho nên thầy đang dọn. Cho nên lúc mà mình tới mình nghe thầy á, mình vui, mình nhẹ, mình khỏe, là thầy đang dọn dẹp cho mình cái đầu óc của mình á, dẹp cái rác ra, cái tự nhiên mình thấy mình nhẹ, mình vui, mình thích ngồi gần thầy, tại ông dọn giùm mình. Thành ra ông là cái miếng dẻ rách, là cũng như cái nùi dẻ vậy đó, để chùi chùi cho nó sạch ở trong cái óc của mình á. Mà nếu mà mấy người nào mà có trình độ nhảy vọt lên á là ông phải đập à, mấy người mà yếu á thì ông chỉ dọn thôi, ông chỉ dọn cái rác ở trong cái óc của mình ra thôi. Còn đối với mấy người mà mạnh á, mấy người mà có trình độ rồi á, là có trình độ rồi á, là nhảy vọt á là ông phải đập, đập một cái á là nó chơi với liền, rút nó chơi với liền. Tại ông đập á là ông bơm điển cho mình á, ông rút mình lên một cái tầng giới khác, mà mình lên cái tầng giới khác á, mình chưa quen á, là mình bị chới giới, mình không biết làm sao. rồi nó phải ở chỗ đó thì tôi mới rút, nghĩa là ổng rút mình lên đó là mình phải được nằm ngay cái chỗ đó, mình không có tuột xuống nữa thì ổng mới rút. Trên đúc rút mà lên mà để thả mình rớt trở lại á, ổng có rút. Nếu mà mình không có đủ cái trình độ mà ở lại cái chỗ cái tầng giới đó, ổng có rút. Rồi ổng có rút nữa để cho nó đi tự đi cho nó quen, nếu rút á, thì nó ỷ lại thầy không có rút nữa, thầy thấy thầy rút mình lên đó rồi thầy thả ra thầy không có rút nữa, để cho mình tự đi cho nó quen với cái trình độ mới đó, cái tầng giới mới đó, mà rút được bỏ đó mà nó ở đó hoài á thì ổng mới rút. Còn mấy người không có trình độ mà rút lên thả nó rớt xuống lại á, thì ổng rút, cho nên cái trình độ hiểu không nổi, nghe nó còn ấm ức. Mà khi thực hành hiểu rồi á thì được, tại vì thầy nói lúc đó thầy 66 tuổi rồi, không biết thầy còn ở với mình bao lâu, thành ra thầy cũng cố gắng nói những cái bí quyết á để cho mình nắm đó, khi mà mình gặp chuyện mình nhớ lại. Mà muốn nhớ mấy cái này phải nghe, phải ghi nhớ, chứ nếu mà mình không có bao giờ có cơ hội nghe thì thầy nói để lại cũng như không. Donc je reprends. Quand maître agit, on doit s'allonger immédiatement. Lorsqu'il frappe, c'est-à-dire il sort pour qu'on nous aide, pour que nous avancions. Et s'il tend le bras pour nous frapper, ça veut dire que nous avons beaucoup de mérite spirituel. Mais il ne frappe jamais. Mais quand il frappe, c'est-à-dire on a beaucoup de mérite spirituel. Et à ce moment-là, c'est le moment qui arrive, nous devons avancer. C'est quand il frappe, ça veut dire que c'est le moment qui est arrivé, on doit avancer. Et il agit seulement par mission. Actuellement, il est en train de nettoyer les ordures dans notre cerveau pour les jeter à l'extérieur. Parce que ces ordures rassemblées, ça constitue notre ignorance. Il est en train de nettoyer. Si vous venez ici pour vous vous sentez léger, joyeux, vous sentez bien, c'est parce que je suis en train de nettoyer. C'est pour cette raison que Maître il dit qu'il est un chiffon qui sert à nettoyer. Mais pour ceux qui ont un niveau qui dépasse, il doit taper tout de suite. Et lorsqu'il tape, il sera là, il sera déboussolé. Lorsqu'il tire vers le monde en haut, il sera déboussolé. Puis, il doit rester à ce niveau-là. Il doit être capable de rester à ce niveau-là pour qu'il tire. S'il tire et quand il relâche, il tire puis il relâche. Il ne tire plus. Pour que nous laisser avancer par nous-mêmes, pour qu'on s'habitue à ce niveau supérieur. S'il continue à tirer, on sera dépendant de lui. Mais s'il tire et nous sommes capables de rester à ce niveau élevé, il tire. Si on n'est pas capable de rester à ce niveau-là, il ne tire pas. C'est pour ça la Quand on n'a pas le niveau, on ne peut pas comprendre. Et quand on pratique, on va comprendre. Et comme il a dit qu'il est déjà assez âgé, il a 66 ans, il ne sait pas combien de temps il va pouvoir rester avec nous pour nous expliquer. Et il nous laisse quelques trucs pour que le jour où on rencontrera ce genre de problème, on va comprendre. Mais le problème, si on n'a pas le niveau pour comprendre, si on n'a pas l'opportunité d'écouter ce qu'il dit, comment on va pouvoir saisir ce qu'il veut nous laisser? Rồi, tới câu số 3.
Nghe mà hiểu cho rõ ràng rồi này, thấy về hành nhiều hơn và cải tiến được tâm lực. Khổ mấy chục kilo thịt thu, bộ xương mấy chục kilo thịt thu, đầy đủ hết phần hồn, bao nhiêu năm thích thiết. Ngay được tu về vô vi, diêu tài liệu đầy đủ rồi. Coi đây mà coi chừng nào mà không hiểu, mình phải tập. Nhất định tôi phải hiểu ai chứ. Bất cứ cái gì hiểu ai, cái mà tôi chọn là rất cố gắng để tiến hóa. Mà tu mà kiến tập ý thì mình hiểu, lấy cái kiến mình hiểu, cái ý mình phải nắm được. Lấy trí xét mà ý không nắm là bơ vơ. Nói vậy. Tu bằng trí và ý. Vậy thì tu cái này, trí ý. Xét mà nắm được ý là bơ vơ rồi. Cử động con ruồi con muỗi cũng là cái chuyện hay nhất, sắp đặt quyền vi của Đạo Phật chứ không phải chuyện tập hợp. Khoa học có thể chế thuốc giết bao nhiêu trùng, bao nhiêu dế, mà giết hoài còn hoài không có hết.
Donc, lorsque vous écoutez, il faut comprendre clairement pour que vous puissiez pratiquer davantage une fois rentré chez vous, pour pouvoir faire évoluer votre conscience spirituelle. Votre corps est constitué avec des dizaines de kilos de chair d'animaux. C'est une squelette avec des dizaines de kilos de viande d'animaux qui dame votre âme depuis plusieurs années et vous ne parvenez pas à vous éveiller à la connaissance. Aujourd'hui, vous pouvez écouter les bonnes paroles pour pratiquer le Vovi, qui vous apporte beaucoup de documents spirituels. Vous n'avez qu'à regarder. Et lorsque vous n'arrivez pas à comprendre, vous devez vous reprocher et vous devez prendre la ferme résolution pour comprendre. Je dois comprendre. Je dois comprendre les deux sens. Dans n'importe quel sujet, vous devez comprendre les deux sens. Ce que je vous donne, c'est très utile pour votre évolution. Nous pratiquons par l'esprit et la pensée. Alors, vous pouvez comprendre. Vous utilisez votre esprit pour comprendre. Vous utilisez votre pensée pour saisir. Vous utilisez votre esprit pour examiner. Mais si votre pensée ne le saisit pas, vous serez esseulé. Vous disiez des bêtises. Vous pratiquez par l'esprit et la pensée. Parce que en pratiquant par l'esprit, parce qu'en menant la vie de perfectionnement par cette voie, vous devez utiliser l'esprit et la pensée. Vous examinez, mais vous n'arrivez pas à saisir la pensée, ça veut dire que vous serez esseulé. Chaque geste, une mouche, une moustique, ce sont des choses. Ce sont des choses, ce sont de très belles choses. C'est une C'est un arrangement mystique du ciel et de la terre. Ce ne sont pas des choses vulgaires. La science peut créer des insecticides, mais il ne peut pas tout détruire. Thì ở đây thầy nói mình nghe là phải hiểu rõ ràng rành mạch. Thì nghe đến gì để mình về nhà mình hành nhiều hơn và mình cải tiến được cái phần hồn của mình sửa đổi được cái phần hồn mình cho nó tốt đẹp hơn. Cho nên mình mới nghe. Cho nên ở đây mình nghe đạo là để cho mình rõ ràng, mình hiểu một cách rõ ràng cái sự việc và mình về mình hành nhiều hơn và mình sửa được cái tâm linh của mình. Tại vì cái xác của mình á là một cái bộ xương cộng với mấy chục kilo thịt thú hồi đó giờ mình ăn vô cộng lại cũng nhiều lắm, hay nó mấy chục kilo chứ không biết bao nhiêu, có thể cả 100 kg hơn. Nhưng mà nó đầy đọa cái phần hồn của mình, thì cái xác cái thịt thú nó nặng á, nó vô nó làm đầy đọa cái phần hồn của mình nhiều năm rồi mà mình không có thức giác. Thì ngày hôm nay đó mình nghe được vô vi á là giúp cho tài liệu cho mình đầy đủ, không có thiếu gì hết á. Coi đi thầy biểu, coi đi, chừng nào mình không hiểu là mình phải trách mình, nhất định là mình phải hiểu. Hiểu hai chiều, bất cứ cái gì cũng phải hiểu hai chiều. Cái mà tôi nói là rất hữu ích để tiến lên, thì tất cả những cái lời giảng của thầy á là rất là hữu ích để cho mình tiến lên. Mà mình tu á, là bằng trí bằng ý, nghe không? Tu là bằng trí, cái trí mình, cái sự sáng suốt của mình á, mình biết, mình thấy, mình sửa. Ý á, là mình hiểu, cái ý mình là mình hiểu, mình lấy cái trí mà hiểu, cái ý mình phải nắm, hay nói lấy cái trí mà hiểu mà cái ý là phải nắm. Cái trí là cái sự sáng suốt của mình á, mình hiểu. À, mình tu bằng trí và ý để thì mình hiểu, thì phân tách ra là thầy nói lấy cái trí mà hiểu mà cái ý là phải nắm giữ nó lại. À, mình nghe rồi mình hiểu rồi mình phải giữ lại. Lấy cái trí sáng mà ý không nắm á là mình quên nó đi, là mình bơ vơ, mình nói vậy. Tu bằng trí và ý á, bởi vì tu cái này là bằng trí ý. Xét mà không nắm được á, là cái xét mà không nắm được ý á, là bơ vơ. Nếu mình xét mà mình không nắm được cái nguyên ý nó muốn nói gì á, là mình bơ vơ. Nào. Xét mà không nắm được ý là bơ vơ. Một cử một động con ruồi con muỗi cũng là chuyện hay nhất, sắp đặt quyền vi nhất của trời Phật chứ không phải là chuyện tầm thường. Khoa học có thể chế thuốc giết bao nhiêu ruồi, bao nhiêu trùng, bao nhiêu dế nhưng mà giết hoài còn hoài. Không có hết được. Nghĩa là ý muốn nói là cái sự bất diệt á, ông trời là ông nắm cái đó. Mình ở dưới thế gian mình chế thuốc gì giết bao nhiêu nó cũng còn hoài à. Tại vì ông muốn cho nó còn là nó còn, mà thì khi nào ông muốn cho nó diệt, không có thế gian thì nó mới diệt thôi. Tại cái gốc của mấy con này là trên mà. Cái gốc là ông nắm cái gốc, ông muốn cho phát triển bao nhiêu là phát triển à. Rồi.
Anh bảo cái ý đấy là cái nghĩa gì cơ, cái ý ý tứ luôn đó hả?
Không, cái ý là ở trong người mình nó có hai cái phần ha. Là cái phần trí là nói về cái sự sáng suốt của mình. Còn cái ý của mình á là cái tư tưởng của mình á. Nghe không? Cái ý là cái tư tưởng, cái ý là mình nắm được cái ý nha, cái ý mình phải nắm là mình phải hiểu cái nguyên ý của nó muốn nói gì, là cái idea principal là mình phải nắm. Nên cái trí mình hiểu tổng quát rồi nhưng mà mình phải nắm luôn cái ý mình phải nắm, là nghĩa là mình phải hiểu cái nguyên ý nó muốn nói cái gì. Cũng như nãy giờ mình nghe cái đoạn băng thầy giảng không, nhưng mà mình cũng hiểu ông muốn nói gì, nhưng mà cái nguyên ý là cái gì, cái ý chánh của nó là cái gì. Cái ý chánh là mình phải hiểu rõ cái ý chánh ông muốn nói gì. Nhiều khi ông thầy ông giảng gì mình nghe mình cũng hiểu tiếng Việt nhưng mà cái ý chánh của ông muốn nói là cái gì. Thành ra nãy giờ mình đang phân tách để mình hiểu coi cái ý chánh ông muốn nói là cái gì. là mình có hai phần ở trong người, trong cái óc của mình nó có hai phần. Một cái phần là cái trí, là cái trí là nó suy nghĩ, nó sáng suốt không, còn cái ý á, là nó hiểu, nó nắm được, nó nắm được cái ý đó thì nó cứ giữ hoài. Thành ra nó có hai phần cái đó, mình tu là mình nhờ hai phần đó, cái trí và cái ý. Cái ý mình nhớ cái chuyện đó, cái ý mình nhớ cái chuyện đó hoài, mình không có bỏ nó, mình nắm nó, mình hiểu rồi nhưng mà cái ý mình nó phải nhớ chứ.
Đây là cái ý nó theo cái trình độ mình hiểu.
À, cái ý đó là nó theo cái trình độ của mình đó, mình hiểu nhưng mà nó phải cộng thêm nữa, mình phải nhớ. Phải không? Nhiều khi mình hiểu rồi mình quên là cái ý nó không có nắm được. Có trường hợp đó chứ ha. À, nhiều khi mình hiểu, mình nói bây giờ nói ra mình hiểu nhưng mà mình nắm không được cái ý. Cái ý đó lát hồi mình quên nè, à. Mà mình nắm không được cái ý mình quên rồi đó, làm sao mình về mình thực hành khá hơn. Bây giờ mình nghe mình hiểu rồi mình nắm được cái ý, lúc đó mình về mình thực hành khá hơn. Thiệt ra mình nghe mấy cái này hôm qua đi nghe chơi, nghe để cho nó mở trí ý của mình rồi để mình về mình hiểu thêm, thì lúc đó mình dễ hành thêm, mình dễ thực hành thêm mà mình dễ tiến hơn. Chứ không phải mình nghe rồi mình quên, phải không? Mình nghe rồi mình quên đi là mình cũng còn bị bơ vơ như thường, nghĩa là mình không biết đường đi. Cái ý mình không nắm là mình bơ vơ, là mình không biết đường đi, mà nhiều khi mình nói bậy tại mình không nhớ.
Bon, j'essaie de traduire en français, c'est-à-dire il y a deux parties, il y a la partie intelligence et la partie compréhension personnelle, selon notre niveau. Et l'important, c'est de retenir l'explication du maître. C'est bien ça?
Rồi, faut retenir, comprendre c'est une chose, il faut retenir l'essentiel, l'idée principale, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'on écoute, des fois on comprend sur le champ, mais après on n'en arrive pas à saisir l'idée principale au niveau de la pensée. Et si on oublie, on peut pas, parce que le but d'écouter, c'est de comprendre, saisir et ensuite mieux pratiquer. C'est pas juste écouter pour écouter, pour ouvrir l'esprit et pour mieux pratiquer. Parce que si on n'ouvre pas l'esprit, on n'est pas assez lucide, on ne sait pas comment pratiquer. Parce que pratiquer, ce n'est pas uniquement des exercices. Il faut savoir comment mener la vie de perfectionnement. Pas uniquement pratiquer les exercices, mener la vie de perfectionnement, c'est-à-dire faire autre chose que les exercices ne sont là que pour nous aider. Alors, cái pháp á, là nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi, nó là một cái phương tiện. Nhưng mà tu á, là phải sửa mình, phải lập hạnh, phải làm nhiều chuyện lắm. Chứ không phải là hành pháp không. Mấy người nào mà hiểu tu là chỉ cần hành pháp không á, là chưa có hiểu đạo là cái gì, chưa có biết tu. Mới có biết hành pháp thôi chứ chưa biết tu. Hành á, hành đạo á, là nó nhiều chuyện phải làm lắm, mà muốn làm đúng những cái chuyện đó là mình phải mở trí, cái trí mình phải mở ra, trí ý mình nó phải được, mình hiểu và mình nắm được cái nguyên ý đó thì mình mới tiếp tục mình làm, mình sửa, mình tiến được. Thành ra cái đây cái đoạn này là thầy muốn nói cái đó là quan trọng, là và mình phải phải nắm cái ý đó, cái trí mình nó phải mở ra thì mình hiểu, rồi cái ý mình nó phải nắm, à mình nhớ cái chuyện đó. Cái nhiều khi ông thầy ông giảng nhiều nhiều thiện nhiều nhưng mà cái ý chánh đó là mình phải nắm để mình tiến lên. Thành ra mình phải tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng cái xác ngồi đó là đút mấy ngón tay vô sơ hồn hít thở mấy cái đó là tu, không phải tu. Mình phải dùng cái óc của mình chứ không phải là xài cái xác này không, phải không? Mình tu donc pour pratiquer cette méthode on n'utilise pas que nos membres, notre corps pour pratiquer. Mais on doit surtout utiliser notre esprit et notre pensée. C'est utiliser notre cerveau. Không? Mình không có cái trí ý, mình tu khó lắm. Không hiểu gì hết á. Chỉ ngồi làm hành pháp thôi chứ mình không hiểu gì hết á. Mà không hiểu thì đâu có đi tới đâu được. Thì cũng ngồi dài dạch vậy thôi. Ra cái đoạn này là cũng là quan trọng. Nếu mà mình nắm không có được ý là mình cũng bơ vơ, là mình không biết đường đi. Si on n'arrive pas à saisir l'esprit principal, on sera toujours esseulé. Mình lúc nào mình cũng bơ vơ là mình không biết đường đi, là kêu là bơ vơ. Cũng như mình thả mình cái chỗ lạ, mình dòm qua dòm lại không biết đi ngã nào, là mình bị bơ vơ là vậy. Ở đây mình có cơ hội để đào sâu, để hiểu rõ hơn từ câu một, từng lời nói một của Đức Thầy á. Chứ cái này mà cho để trong cái cuồng băng là chắc chắn là nó chạy qua luôn à. Mình không có ngừng lại. Si on écoute d'une scène prête un enregistrement de 45 minutes, on va passer sur, laisser passer sûrement ces détails. Rồi, cái số 4.
Kính thưa ông, cho con hỏi trong cái quyển Tôi Tầm Đầu 1, 2, 3 của Hội Dân Em có nói là những bạn nào tu theo pháp lý chưa xuất hồn hoặc chưa có đắc pháp thì lúc chết không nên thiêu, lý do tại là sao nhỉ?
Cái chết không nên thiêu là có vay nó có trả. Chúng ta ăn những cái gì phì nhiêu của mặt đất thì mình phải làm lại những sự phì nhiêu đó trước khi mình rời khỏi nơi khác, cho nó tốt hơn, nó có trật tự hơn. Còn những người mà người ta được đi được rồi thì người ta làm việc rất nhiều, người ta trả rất nhiều, trả liên tục trong lúc người ta đương đương sinh tại sanh tiệt, thì người ta trả rất nhiều, thì tới lúc đó muốn thiêu cũng không có sao, bởi vì họ không có phản bội trời đất, thấy chưa? Còn những người kia vay không à, không biết trả mà đem đi thiêu đi nữa, nó không có giúp ích gì cho mảnh đất hết. À, còn những người mà đã xuất ra được, họ đã làm rứa từ mảnh đất trước khi họ chết, thì có thiêu đi cũng không có sao.
Thưa ông Tám, như trường hợp như trên tứ tây này, ví dụ như trường hợp về phía như tụi con mà lỡ có chết mà không có đủ tiền đó mua đất chung thì phải thiêu, cái trường hợp đó là sao không đó?
Đó là tình cảnh chung,
Không, như vậy thì nó có
nó cũng chậm trễ, nó cũng chậm trễ, sự tiến hóa của nó phải chậm trễ, phải bị chậm trễ, sự tiến hóa phải bị chậm trễ.
là chưa xuất hồn được mà thiêu, như là cái sự tiến hóa bị chậm trễ.
Nó chậm trễ là cái nợ trở lại phải trả nhiều hơn, thì tới phải trả nhiều hơn như thôi, đó là chậm trễ thôi, nghĩa là trả dài hơn dài hạn hơn.
Donc ici, un pratiquant a demandé à mettre dans le livre de Monsieur M, Je recherche la voie, et il a dit que les amis pratiquants du Vauvie qui n'arrivent pas encore à quitter le corps par l'âme, lorsqu'ils sont décédés, il ne faut pas incinérer. Pourquoi? Maître a répondu, pourquoi on ne doit pas faire l'incinération? Parce qu'il y a la loi d'emprunt et de remboursement. Nous avons mangé toutes les choses fertiles de cette terre et nous devons rendre cette terre terre fertile lorsque nous la quittons. C'est mieux, c'est plus ordonné. Alors que les gens qui peuvent quitter le corps par l'âme y œuvrent énormément et remboursent beaucoup, continuellement, même de leur vivant. Et parce qu'ils remboursent beaucoup. Et au moment de leur décès, même si on veut incinérer, ça ne pose aucun problème. Parce qu'ils n'ont pas trahi le ciel et la terre. Alors que pour les autres, ils ont emprunté, mais ils ne savent pas rembourser. Et si on fait l'incinération, ça ne rend pas la terre plus fertile. Pour les gens qui arrivent à quitter le corps par l'âme, ils peuvent rendre cette terre plus fertile avant leur décès. Alors, on peut l'incinérer, ça ne pose pas de problème. Le pratiquant a continué à poser question. Maître, comme les réfugiés pour les réfugiés comme nous, si nous décédons et nous n'avons pas assez d'argent pour acheter un morceau de terre pour enterrer, et dans ce cas-là, nous devons incinérer. Et comment on doit faire? Maître a dit, c'est la situation générale. Mais ça retarde aussi. Ça retarde l'évolution de notre âme et notre évolution sera retardée. Et le pratiquant commençait à continuer à poser la question. Alors, si on n'arrive pas à quitter le corps par l'âme et on fait l'incinération, donc l'évolution sera retardée. Maître a dit que c'est retardé parce que nous devons rembourser beaucoup plus. La prochaine fois, nous devons rembourser davantage. C'est retardé à cause de cela. Ça veut dire que le remboursement sera étalé. C'est un enseignement de 1980. Ça n'est rien, ça. Cái thời mới á, thì thầy khuyên là chung. Donc, dans un premier temps, dans les années 70 et des premières années 80, maître a conseillé d'enterrer les morts pour pouvoir rembourser progressivement en rendant cette terre plus fertile. Mais plus tard, il a changé. Il a changé parce qu'il a dit qu'il faut incinérer. Pourquoi? D'autres raisons. C'est-à-dire, il dit que déjà, quand on enterre quelqu'un, il faut respecter la loi des cinq éléments. C'est-à-dire, il faut choisir l'orientation du tombeau pour que ça corresponde à notre âge. Et si on ne le fait pas, il peut arriver des malheurs dans la famille. Pour ceux qui sont encore vivants, pas pour la personne décédée, mais pour les gens qui restent. Par exemple, il a dit, il y a des exemples, à 40 ans, on ne sait pas pourquoi un membre de la famille devient aveugle. Il a expliqué qu'il y a des racines d'arbres qui pénètre dans le tombeau et ça peut rendre les choses, ça peut apporter des malheurs. Ou bien on devient fou. Ce sont des choses qui dépendent de l'énergie des cinq éléments. À l'étranger, on n'a pas le choix. Même si on enterre, on n'a pas tellement le choix. On est obligé d'enterrer dans le caveau qui nous est attribué. On n'a pas le choix. Et c'est la loterie, quoi. Si ça tombe bien, tant mieux. Si ça tombe très mal, on subit. Et Maître a dit, dans ce cas-là, il vaut mieux incinérer. Et je crois qu'il a demandé la permission du monde en haut pour qu'on puisse incinérer, pour rendre les choses plus faciles. Et en plus, il a dit que le fait d'incinérer et jeter les cendres à la mer, ça va rendre l'évolution du corps astral plus rapide. Et cái thầy giảng cái bài này đó là năm 1980. Thì cũng như mấy năm 1970 tới 1980 mấy đó, thì thầy vẫn còn kêu là chôn, không có cho thiêu. Nhưng mà sau này thầy đổi lại á, thầy biểu phải thiêu, không có được, không có nên chôn. Tại vì thầy nói bên này á, chôn á, là phải coi hướng. hợp hướng với mình á, mình chung á, thì con cái mới tốt. Còn nếu mà nó nghịch hướng á, là mình sẽ có thể bị gặp nạn á. Thành ra bên đây nó đâu có cho mình chọn hướng đâu, nó có sẵn mấy cái hàng đất để chôn thì nó có dư chỗ nào nó cho mình mướn chỗ đó thôi. Nhiều chỗ nó cho mướn chứ còn không cho luôn nữa. Mấy chục năm vậy, sau này mà sau 50 năm mà nó không thấy ai tới nói năng gì nữa thì nó xúc lên nó quăng chỗ khác thôi, nó đâu có giữ hoài. Em cái đó là trường hợp, có nhiều trường hợp như vậy, có mấy trường hợp mua luôn thì đó mình không biết, những trường hợp nó cho mướn mấy chục năm thôi. Thì thầy nói đó, thì nó có thể xảy ra nhiều cái nạn, nó nhiều gia đình tự nhiên cái tới đó 40 tuổi cái con nó bị mù, thì nó nhiều khi nó có những cái rễ nó đâm vô cái mộ của mình, hay là ở những cái chuyện cái nạn khác không chừng, nó làm mình khùng điên vậy. Thì cái đó thầy nói là không có nên, nhưng mà sau này thầy nói thôi nên thiêu đi nó tốt hơn, đỡ choáng chỗ, mà hơn nữa mình thiêu rồi mình rải cái tro ngoài biển đó, thì cái vía nó dễ tiến hóa hơn, hợp với cái điểm của mặt trăng á, nó dễ tiến hóa hơn.
Nhưng người
Anh
nhà mình, anh bảo như người nhà mình không tu rồi mình có nên thiêu rải cho, ví dụ.
cái đó thì tùy theo gia đình nó muốn gì mình làm cái đó thôi. Thấy không? Cái người mà không tu thì gia đình họ thích cái nào họ làm cái đó thôi. Chứ bây giờ họ không tu, họ không tu thì họ cũng thiếu nợ. Bây giờ trả không trả gì cũng đã thiếu nợ rồi, họ đâu có trả được đâu. Họ không tu thì họ đâu có trả được cái nợ gì cho thế gian. Bây giờ họ không có thì cái cuộc hành trình nó sẽ kéo dài thêm chút thôi, trả nợ dài hơn chút thôi. Thay vì mình trả nợ gấp thì mình trả ngắn, còn mình không có trả đàng hoàng thì nó kéo dài thêm chút thôi, 1 2 năm ở gì, 1 2 kiếp thì cũng không nhằm nhò gì ở dưới thế gian, phải không? Cũng có gì quan trọng đâu. Donc la question de tout c'est si pour les gens qui ne pratiquent pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour incinérer ou enterrer? Moi, je dis que ça ne pose pas de problème énorme parce que ça ne fait que retarder l'évolution. Déjà, l'évolution, s'il ne mène pas la vie de perfectionnement, l'évolution est déjà retardée. Qu'on retarde un peu plus, un peu moins, ça ne change pas grand-chose. Nhưng không tu là đã chậm trễ rồi, bây giờ chậm trễ thêm chút xíu nữa cũng không có nhầm nhò gì. Cái đó nó không có quan trọng nữa. Ça dépend du vœu des gens qui restent ou de la personne défunte s'il a laissé des recommandations. Cái đó nó không có quan trọng. Mà thiệt ra cũng ảnh hưởng một phần thôi, chứ cái chuyện tu của mình là quan trọng hơn. En fait, ça n'influe qu'une partie de notre évolution. Quan trọng là mình phải tu. Mình tu mà lúc còn sống á, mình có trả được một chút xíu nào á, thì nó đỡ. Mình phải làm cái gì á, thì nó trả được một chút xíu nào á, thì mình cũng đỡ. Chứ tu
Theo
mà xuất
em, nếu mà theo em ở nhà em, mà nếu mà em có quyền thì mình nên mình thiêu cho nó gọn, rải biển cho
quá
nó gọn xong rồi.
thiếu thì nó xong hơn, mình không có ba lo cái phần đó nữa. Còn nếu mà mình giữ đi mình cũng đâu có sống đời ở đây đâu mà mình chăm sóc cái mã hoài. Rồi
Thì
con cái,
còn cháu nữa.
con cháu nó lớn rồi thì nó cũng đi đây đi đó, nó đi làm ăn cái công chuyện nó cũng dời, nó đi chỗ khác rồi, nó cũng đâu có thì giờ đâu mà coi cái mộ của mình. Rồi nó để nó thành, nhiều khi nó thành cái mộ hoang là vậy. Mộ hoang cỏ nó mọc đầy hết, không ai tới chăm sóc á. Mà thiệt ra cái hồn cũng đâu có ở đó nữa. Cái vía nó cũng đi chịu tội, cái hồn cũng đi chịu tội, đi đầu thai hết rồi, còn có cái xác ở đó thôi chứ đâu còn gì. Et tout cas dit que lui, pour lui, il pense que il vaut mieux qu'il incinère. Parce que si on réfléchit bien, sur Terre, on n'est pas là éternellement pour s'occuper des tombeaux. Un jour ou l'autre, ça va rester des tombeaux qui ne sont plus entretenus. et les mauvaises herbes va envahir. À, mình thiêu thì giải quyết cho rồi.
Khổ cái là giờ người không tu không hiểu, thấy cái mộ đó tưởng đâu chắc nằm ở đó
Đâu
rồi
có
em
đâu,
rùm beng hết thì dạ thì tưởng
đâu
đâu
có
nói tưởng nằm đó không à.
ở
Thế
thì
bây giờ nhà mộ phải làm vòm rồi thắp đèn làm lung tung
Donc,
hết.
finalement, les gens, le commun des mortels, ils comprennent pas. Ils pensent qu'après le décès, l'âme doit toujours rester au niveau du tombeau. Mais c'est pas le cas. C'est une fois qu'on est décédé, on doit partir immédiatement pour régler nos comptes. Soit les démons viennent nous chercher, soit les jeunes immortels. Ça dépend où on va. Mais l'âme ne reste pas au niveau du tombeau. Les gens n'y comprennent pas. Ils croient que l'âme reste au niveau du tombeau. Mais l'âme ne reste pas au tombeau. Et même le corps astral, au pire, il reste une année. Et puis obligé de partir pour continuer les études. Còn cái dĩa cùng cái hồn là phải đi liền rồi, cái dĩa cùng lắm là ở lại 1 năm mà nhiều à. Rồi sau đó nó cũng phải đi đi chịu tội để học hỏi tiến hóa tiếp chứ đâu có nằm ở đó. Mà mình không biết, mình tưởng nằm ở đó mình lại mình cúng giấy tùm lum chứ đâu có nằm đó đâu.
Em hồi kia cũng không biết, cũng thường vô lắm à, bây giờ tháng vô thăm mộ già rồi bây giờ em biết rồi thôi, có 1 năm vậy mẻ em vô 1 lần thăm 1 lần thì thôi.
Thiệt
Vô
ra
dọn dẹp cho nó sạch vậy thôi chứ còn đâu có vô hàng tháng như mấy năm nữa đâu.
ở nhà mình thiền mình tưởng tới nó còn trực tiếp hơn.
Đúng không?
Thành ra cái phong tục nó làm cho mình kéo dài hoài mà mình không hiểu gì hết. Rồi, câu chót.
Trong công việc hàng ngày nhiều khi phải dùng cái ý chí của mình hoặc là cái sự sáng suốt của mình để sắp đặt trật tự cho công việc làm như vậy, là phải mình sắp đặt trật tự bên trong.
Nhất định đó, mình biết làm chùm một cái ly cho nó trong sạch, cái tâm mình tốt à, làm cho có chừng cái đó không nên,
Như vậy là
thà là đừng làm.
trong lúc mà mình sử dụng cái sáng suốt đó để mình làm gì đó thì mình không có thể niệm được, nhưng mà có thể cái làm việc như vậy phần hồn vẫn có thể tiến được như được.
Tiến chứ, làm mà làm tận tâm rồi ý tưởng Phật à, làm cho ông Phật mà, làm cho Thượng Đế mà. Tôi đâu có làm cho ai,
Nghĩ là mình làm là mình đang học.
làm cho Thượng Đế, trả bài cho Thượng Đế không sao hết.
Non. Ami pratiquant pose la question. Cái giọng nói này của ai mà nghe quen quen ha. À, thấy cái giọng nói này của ai mà nghe thấy quen quen vậy? Có nhận ra không? Est-ce que vous reconnaissez la voix de l'ami pratiquant? Không nhận ra hả? Trong công việc hàng ngày, dans les affaires de tous les jours, nous devons utiliser notre volonté ou notre lucidité pour établir l'ordre pour les affaires qu'on traite dans la vie courante. Est-ce que de ce fait, nous rétablissons aussi l'ordre à l'intérieur? Maître a répondu, c'est absolument ça. Si nous savons nettoyer un verre pour qu'il soit bien transparent, bien propre, alors c'est également propre pour notre cœur. Par contre, si nous nettoyons comme ça pour la forme, et il vaut mieux ne pas le faire. Alors le Vatican a demandé, lorsque nous utilisons cette lucidité pour travailler, alors on ne peut pas invoquer. Mais le fait de travailler avec conscience comme cela, le fait de travailler comme cela, est-ce que l'âme peut également avancer? Maître a dit, il avance. Quand on travaille avec consciencieusement, on avance. Puis, on doit penser au Bouddha. Nous pensons que nous travaillons pour le Bouddha. Nous pensons que nous travaillons pour Dieu. Et nous ne travaillons pas pour qui d'autre? Le pratiquant a dit, mais dans ce cas-là, c'est comme si nous sommes en train d'apprendre. Et Maître a répondu, nous travaillons pour Dieu. Nous récitons notre leçon devant Dieu. Thì ở đây muốn nói là nhiều khi mà mình làm việc ở trong ngày thì mình đâu có niệm Phật được. Mình mất đi làm mà mình đâu có niệm Phật được. Mình lo tập trung trong cái việc mình làm á, mình không có niệm Phật được. Nhưng mà muốn hỏi thầy ra như vậy mình có tiếng không? Tại mình cũng mất một số thì giờ cho công việc làm hàng ngày của mình chứ. Thầy nói mình biết chùi cái ly mà mình chùi cho nó trong sạch đó là cái tâm mình tốt rồi. Thì chừng đó nếu mà mình làm có chừng á thì không có nên. Donc le maître a dit, de toute façon, on doit perdre pas mal de temps pour travailler dans la vie. Mais comment on peut avancer pendant qu'on travaille comme ça? Maître a dit, si on sait nettoyer un lit, un verre pour qu'il soit propre, transparent, alors c'est bien pour notre conscience. Et si on travaille juste pour la forme, de façon inconsciencieusement, c'est pas la peine de le faire. Mais Maître a dit, lorsqu'on travaille avec conscience, c'est-à-dire consciencieusement, c'est-à-dire on avance. Puis, il faut rajouter le fait de penser qu'on travaille pour les Bouddhas et pour Dieu. Et ça va donner de la valeur ajoutée à notre travail. Nên thầy nói mình làm tận tâm là một chuyện phải không? Nhưng mà phải cộng thêm nữa. Ý mình tưởng Phật, mình làm cho ông Phật, làm cho Thượng Đế thì cộng thêm cái đó thì đúng là cái tâm mình nó mới tiến nhiều hơn. Thường thường mình làm tận tâm nhưng mà mình quên tưởng thế làm cho ông Phật, làm cho ông Thượng Đế ha. Thành ra ở đây mình học thêm cái chuyện đó đó. Rồi ta biết trước.
Làm cái gì anh bảo em chưa hiểu làm
Làm
sao
bất cứ chuyện gì ngoài đời á. Cũng như đi
ờ
đi nhổ cỏ, đi trồng rau, trồng cây, tưới cây gì đó. Đi làm vườn, ví dụ vậy đó. Mình làm tận tâm. Mình làm bất cứ cái chuyện gì ngoài đời á, mà mình làm tận tâm. Mình làm tận tâm rồi mình phải tưởng à, này tôi làm cho ông Thượng Đế. Thấy không? Cái tâm mình nghĩ vậy đó. Thì cái
như
đó là
em như ví dụ em nghĩ vậy bộ em bộ đi làm đầu em rồi em tự em nhớ em niệm Phật là coi như là một lúc đó mình có nghĩ là mình như coi như là mình không làm có đúng không, có nghĩa là mình niệm Phật mình nhớ dạ
À, thì mình làm cái chuyện mình làm á, là mình phải tận tâm rồi mình nhớ tới ông Phật, nói là đây tôi làm việc cho ông Phật nè, tôi đang bón cây nè, tôi đang tỉa cây nè để cho mọi sự nó phát triển tốt, thì mình làm việc cho trời Phật. Cái
dạ
cây mà nó có trái đó thì cũng giúp đỡ cho chúng sanh, nuôi sống chúng sanh, thì mình nghĩ là mình đang làm việc cho trời Phật, thấy không? Nhiều khi mình niệm đâu có được, mình mất
dạ
lo cái làm công chuyện nhiều khi khó niệm lắm.
dạ khó hay sao vì lâu lâu
À,
mình nhớ mình nhớ
à,
được
nhớ vậy thì bây giờ
dạ
mình
lâu lâu
chuyển cái
mà
nhớ, mình chuyển cái nhớ là nhớ nhớ ông Phật, mình làm việc cho ông Phật, làm việc cho ông trời. À, chứ lúc đó lục căn trần nó bắt làm việc, nó đang làm việc mà biểu nó niệm, nó đâu có niệm được.
dạ khó lắm chứ sao
Không có niệm được, nó mất làm chuyện khác, mà biểu nó Mình niệm là khi nào mình không còn cho nó làm gì hết, nó giờ tụi bay ngồi yên chỗ không có làm gì nữa hết, vậy mà nó cũng còn nhảy lưng tưng. Mà bây giờ nó đang làm việc mình biểu nó niệm cho nó niệm được, thì lúc đó cái phần hồn mình tưởng tới trời Phật là được rồi. Donc pendant le travail de tous les jours, on ne peut pas invoquer parce que les entités ils sont concentrés à bien travailler. Donc ils ne peuvent pas faire les deux choses en même temps. Et donc ici, si l'âme peut penser au Bouddha et à Dieu, il dit qu'il pense qu'il est en train de travailler pour Dieu et le Bouddha, c'est déjà bien. Après, quand on a bien entraîné nos entités à invoquer, à ce moment-là, ils pourraient le faire, mais pour l'instant, non. Giai đoạn đầu thì mình không có thể làm cái chuyện này được. Không? Mình chỉ nhớ tới trời Phật là được rồi. Chứ mà mình ngồi một chỗ mà tụi nó chưa có niệm được, làm sao mà nó làm việc mà nó niệm được? Cái chuyện nó khó lắm, nó niệm chừng câu hai câu à. Chơi chơi vui vậy thôi. À, chứ không phải là luyện luyện mà để tập trung cái luồng điển, nó đòi hỏi cái sự tập trung dữ lắm. Rồi bây giờ mình qua cái bài học của mình ha. Quý tưởng trời cao quang sáng chiếu, thành tâm hướng thượng đạt muôn chiều. Quy Phật pháp tự cảm siêu, tưởng trời quý Phật đạt thanh nhiều.
Estimons dans nos pensées. Estimons dans nos pensées Dieu le Très-Haut qui nous s'illumine quand, avec sincérité, nous nous orientons vers la sphère d'en haut. Nous réussissons dans tous les domaines. En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous nous sentons transcendés. En pensant à Dieu, et en estimant Bouddha, nous parvenons au pur davantage.
Quý tưởng thì khi nào mình mới quý? Mình quý khi mình biết cái giá trị mình mới biết, mình hiểu được cái giá trị mình mới biết quý. Rồi khi mà mình biết quý á thì mình mới tưởng tới nhiều. Donc si on arrive à apprécier, c'est parce qu'on a compris la valeur. Si on apprécie quelque chose, c'est parce qu'on a compris, on apprécie sa valeur. Thì bây giờ mình quý tưởng ông trời á, khi nào mình mới quý ông được? Mình quý ông là khi nào mà mình biết cái sự hy sinh của ông, cái sự làm việc của ông, sự ban chiếu của ông, mình mới biết quý ông. Chứ nếu mà mình không biết ông mà mình đâu có quý ông, người thường nó đâu có biết quý ông trời, tại vì đâu có biết ông làm gì cho nó. Donc c'est on arrive à apprécier Dieu, si on arrive à comprendre ce que Dieu nous a fait pour nous. C'est comme le Bouddha, notre maître, il a compris. Il s'est élevé et il a compris ce que Dieu a fait pour l'humanité, pour tous les êtres et les choses. Alors, il apprécie Dieu. Et quand il apprécie Dieu, il connaît la valeur de Dieu, il pense toujours à lui. Il pense sans arrêt à lui. Et le fait qu'il arrive, qu'il parvient à penser sans arrêt à Dieu, c'est parce qu'il est à un niveau très élevé. Il n'est plus, son énergie n'est plus tirée vers le bas. C'est pour ça qu'il arrive à penser à Dieu tout le temps. Nous, on a du mal. On a des choses de la vie qui nous traînent vers le bas et des fois, on a du mal à penser constamment à Dieu. Mình thì mình khó tưởng tới trời cao, thường lâu lâu mình nhớ ổng thì có, nhưng mà biểu tưởng tới ổng thường thì mình làm không được, tại vì mình còn sống ở dưới thế gian à, mình còn bận biểu chuyện thế gian nhiều á, nó lôi cuốn mình đi ra ngoài, nó lôi xuống mình đi xuống dưới, thành ra mình khó tưởng trời cao lắm. Kiểu ông Phật á, ông quý tưởng trời cao được. Thì Dieu, donc il apprécie Dieu et pense à Dieu le Très-Haut, parce que Dieu le Très-Haut qui éclaire, qui envoie sa lumière pour éclairer. Alors, trời thì lúc nào cũng ban ánh sáng để chiếu cho muôn loài vạn vật, thì mới có sự sống, nó ban thanh khí điển. Thành ra quán chiếu vậy mới có sự sống. Thành tâm hướng thượng đạt muôn chiều. Vì lúc đó thành tâm mà hướng thượng đạt mới đạt muôn chiều, thì lúc đó khi mà mình không còn bị cái sức hút của hồng trần á, thì mình hướng thượng rất là dễ, cái điển mình đưa lên trên rất là dễ. Mà càng đưa lên á, thì càng hiểu được, chiều nào cũng hiểu được, thành ra mình sáng suốt, mình đạt được muôn chiều. Oui, quand avec sincérité, on s'élève spirituel, on s'élève spirituellement vers le monde en haut, nous réussissons dans tous les domaines. Parce que quand on a quitté le corps par l'âme, on n'est plus tiré, notre énergie n'est plus tirée vers le bas. Donc, on arrive à faire élever notre énergie vers le sphère d'en haut plus facilement. Et plus on s'élève vers le monde en haut, plus on reçoit de la lumière du monde en haut. Et on va réussir dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Oui, Phật pháp tự cảm siêu. Thì lúc đó đi lên cái hành tâm hướng thượng đạt muôn chiều, lúc đó chỉ còn trở về với Phật pháp thôi. Donc à ce moment-là, on va prendre refuge dans le dharma du Bouddha, c'est-à-dire dans la sérénité, dans la légèreté, et nous nous sentons transcendés. Tưởng trời quý Phật đạt thanh nhiều, et à ce moment-là, on ne fait que penser à Dieu et à apprécier les Bouddhas, et on va acquérir davantage de pur. Thế là nói Phật á. Ngủ ngon có thuận ý trời hay không? Đáp, thưa ngủ ngon, tâm thận tương giao rất thuận ý trời đất. Dịp dịp phân minh thuận ý, trời quang chiếu chiếu phân ý trời. À, cái này nó đánh lộn rồi, chi trời nó phải để lên cái câu thứ nhất mới là đúng. Dịp dịp phân minh thuận ý trời, rồi quán chiếu phân minh tiếng hợp thời, phải sửa khúc này nữa.
Vậy ils ont mettre le mot trời en bas. En fait,
Oui,
c'est y trời, hein? C'est la volonté du ciel.
il y a une erreur de frappe là. Dịp dịp phân minh thuận ý trời, quán chiếu phân minh tiếng hợp thời. Thanh tịnh trong lòng không mị mộng, bình tâm tiến hóa chẳng chờ mong. Đó thì tuần trước mình có học á, thì khi mà thầy ngủ ngon á thì nó cái thận nó dễ thương á. Cái thận dễ thương là tại vì á, là tâm thận tương giao, thành ra mới ngủ ngon. Cái luồng điển của tâm và của cái tim với cái thận á, hai cái nó giao cảm với nhau điều hòa thì lúc đó mình ngủ ngon. Donc la dernière fois, la semaine dernière, on a étudié un vers d'Instance. Il dit quand il a un bon sommeil, c'est-à-dire ses reins sont aimables. Quand on parle des reins, c'est parce que les reins, quand ils sont en bonne relation avec le cœur, on arrive à bien dormir. Yeah. Thành ra thầy nói nhịp nhịp phân minh thuận ý trời, c'est quand le rythme. Un rythme biologique clair, quand on a un rythme, un bon rythme biologique, on sera lucide et on est conforme à la volonté divine. C'est-à-dire le cœur est bat bien, les reins fonctionnent correctement, donc ils sont en harmonie, donc on devient lucide et on est conforme à la volonté divine. Quán chiếu phân minh tiếng hợp thời. Et à ce moment-là, on peut éclairer et on est lucide et on analyse avec clairvoyance et on avance à propos.
Bảo ici tâm thượng tương giao et tâm thượng điều hòa, ça veut dire la même chose,
Et tâm
c'est
thần tương giao, ça veut dire quand il arrive à bien communiquer. Donc, ça veut dire qu'ils fonctionnent bien ensemble.
oui, et le mot tu vois c'est pareil.
Dewa, ça fonctionne harmonieusement.
D'accord. Mais c'est mieux d'utiliser Tương Yao alors. Tương Yao,
Dewa,
ça veut
ça
dire.
communique mieux, il communique bien.
D'accord, ok.
Hein?
Oui, d'accord.
Il faut peut-être corriger la réponse aussi. C'est-à-dire la communication entre les reins et le cœur s'effectue bien là. C'est la communication énergétique qui s'effectue bien. C'est bon. Thanh tịnh trong lòng không bị mộng. Quand on est, ça fonctionne bien, on est serein et on n'a pas de rêve. Hein? Bình tâm tiến hóa chẳng chờ mong, donc on avance dans l'équanimité et on n'attend rien, on espère rien, on est serein. Mình bình tâm tiến hóa, không có chờ mong gì hết, không có gì động loạn mà phải mong muốn. Hào quang buổi sáng phát triển bằng cách nào? Đáp thưa hội tụ thành hào quang phát triển do tâm thức bình an xuất phát từ một từ quang thanh nhẹ từ trung tâm bộ đầu xuất phát và hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Kệ vòng quanh phát triển không ngừng tỏa quang chiếu thâm sâu tự cảm hòa xây dựng hình thành trong tốt đẹp trung hành tốt đẹp trí phân hoa.
Deuxième question. Quand notre aura se développe-t-elle le matin? Réponse. Le développement de notre aura assemblée vient de notre conscience cognitive qui émet une lumière de bonté pure et légère à partir de notre centre psychique crânien et qui s'harmonise avec l'univers cosmique. Sens. L'aura se développe et ne cesse d'émaner tout autour de notre être. Elle rayonne d'une manière profonde pour nous permettre de nous harmoniser. La construction se réalise dans le bien et le beau. Quand nous pratiquons bien ensemble, notre esprit parvient à l'analyser.
Đó, thì cái hội tụ hào quang nó phát triển do tâm thức bình an xuất phát một từ quang thanh nhẹ trung tâm bồ đề. Thì lúc mà cái hào thầy đây thầy kể cái hào quang của thầy nó xuất phát như thế nào, khi mà tâm thức bình an á, thì nó xuất phát một cái từ quang thanh nhẹ từ trung tâm bồ đề ra, rồi nó xuất phát ra rồi nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì nó cái vòng hào quang trên bộ đầu nó tỏa ra rồi nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là hai cái nó đồng nhịp, nó đồng một cái tần số nó mới hòa hợp được. Donc ici mettre par du développement de son aura, quand le principe conscient est en paix et ça dégage une lumière de compassion pure et légère depuis le sommet de la tête et de là il s'harmonise avec l'univers, c'est-à-dire son aura s'harmonise avec la lumière de l'univers, c'est-à-dire il tourne, il vibre à la même fréquence. Cái vòng quanh phát triển không ngừng tỏa, quang chiếu thâm sâu tự cảm hòa. Donc ce cercle, cette aura se développe et ne cesse de briller. Il cesse d'émaner. Et il éclaire à l'intérieur, en profondeur, c'est-à-dire cette aura éclaire notre microcosme et nous permet de ressentir l'harmonie en nous. Nó quang chiếu thâm sâu là quang chiếu vô bên trong á, chiếu cho cả tiểu cái thiên địa này đó, tại nó chiếu được bên ngoài là nó chiếu vô bên trong được luôn. Xây dựng hình thành trong tốt đẹp, c'est pour ça nous aide à construire vers le beau et le bien, xây dựng cái tiểu thiên địa này đó, chung hành tốt đẹp trí phân hoa, cho vạn linh nó chung hành với mình tốt đẹp, rồi cái trí nó phân 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 giải rồi nó bước qua nhiều cái khó khăn đó. Donc c'est-à-dire qu'on construit le microcosme, on l'embellit, on le rend plus ordonné, plus beau, pour qu'on pratique ensemble avec nos entités et développer notre esprit pour analyser et traverser tous les obstacles. Nè, nói chuyện bên trong á.
Cái hào
Rồi.
quang buổi sáng là phát triển bằng cách nào là sao anh? Buổi sáng là khác hơn buổi chiều buổi tối là sao?
Cái này ông nói buổi sáng chứ theo tôi nghĩ là một cách để nói thôi, tại lúc mà ông mới ngủ dậy nè, lúc này 7:15 sáng ông dậy thì ông đặt câu hỏi hào quang buổi sáng của ông coi cái hào quang ông phát triển chỗ nào thôi, chứ cái hào quang nó đâu có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều.
Thì em thấy khác khác em hỏi thôi nha, đúng không?
Tại vì ông đặt cái câu hỏi này lúc ông mới thức dậy là 7:15 sáng, thì ông nói hào quang của ông coi cái hào quang của ông nó phát triển sao, thì ông nói cái hào quang buổi sáng của ông nó phát triển sao, thấy không? Tối ngủ thì họ đâu có thấy. Il dit que dans la question pourquoi il parle de l'aura du matin, et parce qu'en fait il a posé cette question-réponse à 7h15 du matin. Il vient de se réveiller et il voit comment se forme son aura, parce que quand il se couche il voit pas. Alors, il ngủ ở đâu có thấy hào quang nó phát triển sao, sáng dậy mới thấy. Hỏi quy nguyên diền mới để làm gì? Đáp: thưa, quy nguyên diền mới để sớm rõ chính mình hơn, để sửa tiến hơn. Kể rõ chính mình, tự rõ lòng tham tràn đầy dục vọng, tự tâm làm mưu mô không đạt, duyên tình vỡ, cực trí khổ tâm vẫn phải làm.
Troisième question, pourquoi entreprenons-nous le retour à la source de l'origine primordiale? Réponse. Nous entreprenons le retour à la source de l'origine primordiale pour nous connaître plus tôt et avoir plus de facilité pour nous corriger et pour évoluer. Sens. Quand nous nous connaissons, nous voyons clairement que notre cœur avide et débordant de désirs sexuels, que tout cela est commis par notre conscience. Nos ruses ne réussissant pas, nos relations amoureuses se brisant, nous peinons dans notre esprit, nous souffrons dans notre cœur, et pourtant, nous avons dû quand même commettre cela.
Như đây thầy nói quy nguyên diền mới để sớm rõ chính mình, để sửa tiến hơn. Kể rõ mình, chính mình, tự rõ lòng tham tràn đầy dục vọng, tự tâm làm mưu mô không đạt, duyên tình vỡ, cực trí khổ tâm vẫn phải làm. Thì tôi nghĩ ở đây là thầy nói quy nguyên diền mới là trở về với cái phần hồn của mình đó, chứ không phải là trở về nguồn cội. Tại trở về nguồn cội là cái kệ nó phải nhẹ hơn, không? Còn ở đây cái kệ nó còn nhiều cái sự nặng trược, là quy nguyên diền mới là trở về với cái căn bản của phần hồn của mình đó. Mình hiểu cái gốc gác của cái phần hồn của mình đó. Donc ici, je crois que maître parlait l'origine, c'est l'origine de notre âme. Quand on recherche l'origine de notre âme, nous pouvons nous corriger plus facilement. Parce que nous comprenons nous-mêmes et nous comprenons notre avidité. Ça veut dire on revient à soi-même pour comprendre notre nous-mêmes et comprendre notre avidité. Nous sommes remplis de désirs. C'est nous qui l'ont créé. Avec toutes nos ruses, nous ne réussissons pas, et même nos relations amoureuses se brisent et nous peinons à. Mais nous faisons quand même. Nous sommes dans l'ignorance. À, mình quy nguyên về mới là trở về với hiểu gốc gác của phần hồn của mình, thì mình mới thấy rõ chính mình. Mình thấy là hầu mình bất diệt mà mình đi tham cái chuyện tạm không à. Dục vọng đủ thứ, tại vì cái tâm mình nó không hiểu, nó chạy theo cái dục vọng muốn đủ thứ mà toàn là chuyện tạm không à. Rồi mình mưu mô đủ chuyện, rồi duyên tình mình cũng không đạt, cũng có gì vĩnh cửu, rốt cuộc làm cho mình cực trí khổ tâm, mà mình cũng tiếp tục mình làm tại vì mình chưa thức. Rồi câu số 4 hỏi: nói được hành được có hữu ích gì không? Đáp: thưa, nói được hành được rất hữu ích cho đại sự chung. Kệ thành tâm phục vụ rõ vô cùng, ý thức trời cao lý bao dung, nguyên lý thâm sâu không mất mát, thành tâm tu luyện chẳng bích bùng.
Quatrième Quatrième question. Est-il inutile de pouvoir parler et de pouvoir le mettre en pratique? Réponse. Quand nous pouvons parler et que nous pouvons le mettre en pratique, cela est vraiment utile à la grande offre collective. Pense. Quand nous rendons service avec un cœur sincère, nous connaissons infiniment de choses. Nous prenons conscience du principe de tolérance de Dieu le Très-Haut, le principe originel et profond, et ne se perdent pas. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous ne sommes pas sans issue.
Nói được hành được là rất hữu ích. Mình nói được mà mình làm được là mình sẽ có kết quả, là rất hữu ích cho đại chúng sung. Quand on arrive à parler et à pratiquer, à réaliser ce qu'on arrive à parler, donc on aura sûrement des résultats et ce sera utile pour la grande majorité. Thành tâm phục vụ rõ vô cùng thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ vô cùng ý thức trời cao lý bao dung. Mình hiểu là ông trời cao lúc nào ông cũng khoan dung, ông tha thứ cho mình hết, nguyên lý thâm sâu không mất mát. Cái nguyên lý mà Nam Mô Di Đà Phật nó rất là thâm sâu mà nó không bao giờ mất mát, và cái chân lý cũng thâm sâu mà không bao giờ mất mát. Thành tâm tu luyện chẳng bích bùng. Thành tâm tu luyện thì mình thoát ra rồi, mình đâu còn bị bích bùng nữa. Donc, quand on service et on va comprendre infiniment et on prend conscience que Dieu le Très-Haut, il a toujours le principe de tolérance. Le principe originel est très profond et nous le perdons jamais. Avec sincérité, nous nous perfectionnons et nous sommes plus emprisonné. Bụng là bị vô tù nhốt á, thành ra mới thấy bích bụng. Tâm tối cũng như là bích bụng. Còn sáng suốt là thoát à. Hỏi, sự cương quyết tu tiến có hữu ích gì không? Đáp, thưa sự cương quyết tu tiến của hành giả điều hữu ích của tương lai. Kệ dấn thân tu tiến, tự phân minh, đời đạo song tu, tự sửa mình. Quý tưởng trời cao là tiến bộ, thực hành thanh nhẹ tự phân minh.
Cinquième question. Notre détermination dans le perfectionnement spirituel en vue d'évoluer est-elle utile? Réponse. La détermination du pratiquant dans le perfectionnement spirituel en vue d'évoluer sera toujours utile pour l'avenir. Pense. Engageons-nous à nous perfectionner spirituellement et à évoluer. Analysons-nous clairement dans notre double perfectionnement de la vie terrestre et de la voie spirituelle, corrigeons-nous. Quand nous estimons et pensons à Dieu le Très-Haut, nous faisons des progrès. Quand nous pratiquons, nous sommes purs et légers, nous nous analysons.
Đó, mình sự cương quyết tu tiến của hành giả rìu rất hữu ích của tương lai. Thì mình cương quyết tu tiến thì mình sẽ tiến. Dấn thân tu tiến tự phân minh, mình có sáng suốt mình mới phân minh được. Đời đạo song tu tự sửa mình sống ở đời mà mình vẫn tu ở trong đạo, lo sửa mình thôi, đời cũng sửa mà đạo cũng sửa. Quý tưởng trời cao là tiến bộ, nếu mình quý tưởng được trời cao đó là mình đã tiến lên thanh nhẹ rồi, mình mới quý tưởng được trời cao. Thực hành thanh nhẹ tự phân minh, mình thực hành thanh nhẹ tự mình phân ra sáng suốt của mình. Donc si on prend la ferme résolution de pratiquer pour avancer, cela est très utile. Nous nous engageons pour avancer dans notre perfectionnement, pour analyser avec clairvoyance. Quand on avance, on aura de la lucidité, on va analyser avec clairvoyance. Dans la double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie spirituelle, nous nous corrigeons. Nous pensons à Dieu le Très-Haut, ça veut dire que nous avons progressé. Ça veut dire que nous arrivons à penser souvent à Dieu le Très-Haut. pratiquer dans la pureté et la légèreté pour analyser avec clairvoyance. Ouais, ma vie thích phá đạo tại sao? Đáp thưa, ma vie thích phá đạo vì luồng điển hướng hạ và thích tham dục bất chấp luật nhân quả dồn thành một cuộc tham dục. Kẻ bất phục chân tâm lý luận sai hành không chính xác vẫn an bài tự mình loạn động không minh tiến giải tỏa không thông khó an bài.
Sixième question. Pourquoi les fantômes et les démons aiment-ils détruire la voie spirituelle? Réponse. Les fantômes et les démons aiment détruire la voie spirituelle parce que leur flux d'énergie spirituelle s'oriente vers le bas et ils préfèrent l'avidité sexuelle. Ils font fi de la loi du karma et se rassemblent en une masse avide de sexualité. Pense. Quand nous ne nous soumettons pas à notre conscience véritable, nous tenons des raisonnements erronés. Notre pratique est imprécise et nous tentons encore d'arranger les choses. Par nous-mêmes, en proie à l'agitation, nous ne sommes pas clairvoyants, nous n'avançons pas. Quand nous n'arrivons pas à nous délivrer, il nous est difficile d'arranger des choses.
Ma quỷ thích phá đạo vì luồng điển hướng hạ và thích tham dục. Thì cái luồng điển hướng hạ là ma quỷ, là sự tâm tối, ác độc. Thích tham dục, bất chấp luật nhân quả dồn thành một cục tham dục. Donc les fantômes et les démons, ce ne sont que des mauvaises énergies qui s'orientent vers le bas et qui aiment les désirs sexuels. Et tout ça, ça va se concentrer, ça devient une masse d'avidité sexuelle. Bất phục chân tâm lý luận sai, không cần biết cái đường chân chánh của phần hồn, suy nghĩ sai lầm hết. Hành không chính xác vẫn an bài. Thì coi ils œuvrent pas de façon exacte. Tự mình loạn động không minh tiến thì nous créons des perturbations à nous-mêmes et nous ne sommes pas lucides pour avancer. Nous n'arrivons pas à dissiper et il nous est difficile d'arranger les choses. Mình giải tỏa cái gì nó cũng không thông á, chuyện gì mình sắp đặt nó cũng không tốt. Câu số 7, hành thông khối óc có hữu ích gì không? Đáp thưa, hành thông khối óc rất hữu ích cho tâm linh. Kệ, khai thông trí tuệ chuyển thông minh, đời đạo phân minh, chuyên nghiệp tiến, giải tỏa phiền ưu không chờ đợi, hành thông chân pháp chẳng lo phiền.
Septième question. Est-il inutile de pratiquer pour débloquer notre cerveau? Réponse. Pratiquer pour débloquer notre cerveau est vraiment utile à notre conscience cognitive. Pense. Quand nous développons notre esprit perspicace, nous devenons intelligents. En analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous changeons nos karmas, nous avançons. Dissipons nos chagrins sans attendre. Quand nous pratiquons et pénétrons le dharma véritable, nous n'avons plus de soucis ni de chagrins.
Đó, hành thông khối óc rất hữu ích cho tâm linh. Khi mà cái khối óc mình nó được khai thông đó là mình sáng suốt rồi đó, thì cái phần hồn mình nó được sáng suốt. Còn on arrive à débloquer notre cerveau, c'est-à-dire on arrive à avoir la lucidité, et c'est très utile pour notre âme. Khai thông trí tuệ chuyển thông minh, donc on arrive à développer notre esprit perspicace, nous devenons lucide et débloqué. Đời đạo phân minh chuyên nghiệp tiến, on arrive à analyser clairement la vie et la voie spirituelle et nous devons professionnel pour avancer quoi. On avance professionnellement, c'est-à-dire on s'est bien spécialisé dans le perfectionnement spirituel, donc on avance de façon comme des experts, quoi. Giải tỏa phiền ưu không chờ đợi, nous dissipons nos chagrins et nos soucis sans attendre. On n'attend pas, dès que ça arrive, on débloque tout de suite.
Bảo ici hành không le mot không c'est vide c'est
Non,
néant.
pas. Non, thông c'est débloquer.
Ah, ça s'écrit không, c'est
Thông
une
c'est
erreur.
thông c'est débloquer.
Non, mais ici dans le texte ça s'écrit không,
Non.
KHONG,
Tu
c'est une erreur.
regardes où, dans vos vignettes ou dans Mục Bê-tam?
Mộc
Non, il dit que thông c'est THONG.
Ah, mais je l'ai trompé sur le texte, c'est pour ça. Sur
Thông c'est
le mot bétam.
Oui, sur le
Hành
mot bê
không chất
tam, c'est marqué thông, c'est THONG.
Non, j'ai KHONG.
Non, moi j'ai
Dans la
THONG.
version française et vietnamienne,
Oui,
traduction à côté.
moi j'ai toujours THONG. Hein.
Bon.
Moi
Non,
j'ai.
bah, j'ai con, hein.
Non,
J'ai regardé plusieurs fois.
Moi, j'ai tenté le lien qui est en haut. C'est mokbetam.org index ASP, c'est ça?
Mokbetam.org.
Après?
Après, entre parenthèses, vos vies.
Je ne sais pas si c'était sur la bonne version. Hein. Moi, j'ai
Hein?
mokbetam.org/index.asp.
Ah, j'ai pas ça. Je fais donc bêta, mais je l'ai tout ça, mais j'ai con à la place. Les autres, c'est pas ça.
Je vais t'envoyer par Viber et tu vas cliquer là-dessus pour voir si tu vois la même chose.
D'accord, ok. Mais ici, j'ai con, hein. C'est pour ça que je dis, c'est bizarre comme la traduction. Han con. Et je croyais c'est on pratique le vide pour vraiment, tu vois.
Non, je sais pas si tu es sur la bonne version. Je vais t'envoyer le lien.
D'accord.
Tu cliques là-dessus pour voir,
Oui, oui.
pour ouvrir, pour voir qu'est-ce que tu as.
Utip.
Quelle est la bonne version? Parce que c'est sur le lien qu'elle a appliqué, c'est un index 1.asp et non pas index.
Clique sur le lien.
Oui, j'ai fait.
Et
Hanton, ok.
donc, tu n'es pas
Si.
sur un bon lien.
D'accord, ok. Bon.
Tu gardes ce lien ou...
Ok. Parce que sinon j'ai han kong là, tu vois.
Ça doit
C'est
être
pour
une
ça que j'ai
ancienne
c'est bizarre.
version. Ça doit être une ancienne version.
Ok. D'accord. Han
Hành
kong.
thông có óc rất hữu ích cho tâm linh, khai thông trí tuệ, chuyển thông minh, đời đạo phân minh, chuyển nghiệp, chuyên nghiệp tiến. Đời đạo phân minh là chuyên nghiệp tiến.
Lời đạo phân minh chuyên nghiệp chiến là mình phân minh như cách nào
Thông minh là mình phải sáng suốt, mình muốn phát sáng suốt là mình phải khai thông cái khối óc của mình, nghĩa là mình khứ trược lưu thanh, mình đem hết những cái sự trần trược ra khỏi cái khối óc của mình, rồi mình lưu lại cái thanh, rồi mình niệm Phật cho nó gia tăng cái chống động lực thì nó mới sáng suốt. Nó sáng suốt á, thì mình mới khai thông cái trí tuệ của mình được, rồi có trí tuệ có sáng suốt á, rồi mình mới phân minh đời đạo được, chứ nếu không mình dầm đại mình vẫn lẫn lộn giữa đời và đạo. Mình không có phân minh, mình không biết cái chuyện gì cần thiết cho đạo và cái gì nó thuộc về đời. Bây giờ còn lẫn lộn nhiều lắm, thành ra cái trình độ nó ở nằm ngay chỗ đó đó. Người nào phân minh được rõ ràng thì người đó được tiến lên, còn người nào phân minh không được thì nó cứ lẫn lộn hoài. Nó làm những chuyện không cần thiết mà nó nói đó là cần thiết. Đó là ở chỗ đó đó. Donc, quand on n'a pas la lucidité, on a une confusion. Toujours une confusion dans nos vies, au niveau de la vie et de la voie spirituelle. On n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à séparer tout ce qui appartient à la vie, donc perturbation, et tout ce qui appartient à la voie, la sérénité. Tout ce qu'on fait et ça amène des effets de perturbation, c'est-à-dire ça appartient à la vie terrestre. Il y a quelque chose que je fais, mà nó tạo thêm, mình tưởng là làm chuyện thanh tịnh phải không, nhưng mà nó tạo thêm cái sự động loạn kế bên đó, là cái đó là đời. Còn đạo á, mình lui về bên trong á, không có cái làm gì mà động loạn á, không có cái cử động, không có cái di chuyển nào, không có làm bất cứ chuyện gì động á, thì nó là đạo. Cái phần hồn, đạo là phần hồn, và phần hồn của mình nó cần cái gì? Nó cần cái sự thanh nhẹ. Còn đời á là thuộc về cái xác, cái xác cái thật nó cần cái gì? Nó cần đi đây đi đó. Donc quand on arrive à analyser clairement la voie et la vie spirituelle, on arrive à séparer tout ce qui est relatif au corps et tout ce qui est relatif à l'âme. Tout ce qui est relatif à l'âme, c'est-à-dire l'âme, il a besoin de corps. Il a besoin de quoi? Il a besoin de la sérénité. Là, pour avoir la lucidité, pour avancer, pour s'alléger. Ça, c'est la voie. La vie, c'est quoi? C'est le corps. Le corps, il a besoin des contacts extérieurs. Il a besoin de voyager. Il a besoin de se déplacer. Il a besoin de contacter beaucoup de monde. Ça, c'est la vie. Mais quand on n'a pas la lucidité, on peut tout mélanger. On ne voit pas cette nuance. On ne voit pas cette subtilité. C'est-à-dire qu'on reste à un niveau plus bas, on n'arrive pas à analyser avec lucidité. Donc, on ne peut pas dissiper son karma pour avancer. On est toujours attiré par le monde extérieur. Parce qu'en fait, Dieu a créé le monde extérieur pour nous éveiller, pour qu'on revienne à l'intérieur, s'occuper du monde intérieur. Mais nous, on est toujours attiré par le monde extérieur et on oublie l'intérieur. C'est ça le problème. Et c'est pour ça, pour cette raison, on a du mal à avancer dans la voie spirituelle. Alors, ông trời ông cho mình á, đời với đạo, cái đời nó có nhiều sự thu hút. Nhưng mà nếu mà mình để cho cái đời nó hút mình hoài á, thì mình không có quay về bên trong để mình lo cái đạo là ở bên trong. Lo cho cái nội bộ của mình là nó nằm ở bên trong không phải nằm bên ngoài, mà mình cứ bị nó lôi cuốn ra bên ngoài, nó nói bên ngoài vui, đi gặp người này người nọ vui, thấy không, nó chỉ lo cái vui tạm bên ngoài. Rồi một khi mà nó lo cái chuyện bên ngoài, đương nhiên là nó phải cái động, bất cứ cái gì mà dao động di chuyển bên ngoài là nó tạo động, là nó có động rồi, mà động rồi về phải giải. Thì trong cái thời gian giải đó là mình cũng mất đi thời gian. Mà nếu mà mình đủ cái lực, đủ cái sức mà để giữ lục căn trần lại để cho nó lo chuyện bên trong đó, thì nó sẽ tiến nhanh hơn. Còn nếu không là mình cứ bị hoài vậy thôi.
Những cái pháp mình là nói đời đạo song tu, còn những cái pháp kia em thấy đạo là đạo chứ đâu có đắm vô cái đời làm sao anh nói
Thì
là sao.
vậy thì cái đó là mình đời đạo song tu là cái phước cho mình, mặc dù mình có nghiệp quả, mình theo mấy cái đạo khác là mình phải bỏ hết là mình mới được vô đạo phải không. Còn ở đây cho mình tiếp tục trải nghiệp và tiếp tục cho mình bắt đầu tu, cho nên mình tu nó ì ạch, mình không có tiếng, nhưng mà ít nhất mình cũng bước một cái chân vô đạo rồi, còn hơn là mình không có được bước vô đạo. Thì có một chân trong đạo rồi đó, thì kiếp sau mình sẽ nhớ lại, mình sẽ tu tiến hơn chút nữa. Thấy không? Nếu mà mình tu tà tà. Còn tiếp này nếu mà mình cố gắng tu á, thì mình nhẹ nghiệp rồi kiếp sau mình sẽ tu nó nhẹ hơn nữa. Đời đạo song tu cũng có thể tiến được nhưng mà phải cố gắng nhiều hơn. Donc, dans les, tout cas dit que dans les autres voies, on doit tout abandonner pour passer dans la vie spirituelle. Chez nous, on mène parallèlement la vie terrestre et la vie de perfectionnement spirituel. Moi, je dis que c'est une chance pour nous. Même avec nos karmas, on n'a pas encore pu tout abandonner, mais on peut déjà commencer à passer dans la voie spirituelle. On a déjà semé quelque chose. Si on prend conscience, même en restant dans la vie terrestre, on peut abandonner les choses terrestres pour progresser dans la voie spirituelle. Si on ne fait pas assez d'efforts, c'est sûr qu'on va rester au niveau très bas. Si on va rester à ce niveau, on ne peut pas aller plus haut. Mais si on s'éveille, on peut quand même aller plus haut, c'est-à-dire, même en vivant dans cette vie, on laisse tomber progressivement les choses terrestres. Mình may mắn là mình đời đạo song tu. Bây giờ nếu mình dở quá đi á, mình vừa sống đời như người thường, rồi tối mình tu được chút, thì nó cũng gieo được cho mình cái ý niệm về tu cho kiếp sau. Mà nếu kiếp này mình thức tâm, mình vẫn sống qua đời, mình vẫn tu, nhưng mà mình buông bỏ từ từ chuyện đời, mình không có để cho cái đời nó thu hút mình nữa, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội tiến nhanh. Được không? Chứ không cần mà phải bỏ hết đời mới tu được. Mình có phước hơn người ta đó.
Như đạo thì mình tu là mình hành mấy cái phép mình thì sao mình cũng tạm biết rồi, còn như cái tu đời là sao anh,
Tu
như
đời là
anh Hiền
mình
ở
đó,
thành
là mình đóng cửa thế gian, mình sửa cái những cái tập quán ở đời của mình, của cái xác này mình phải sửa. Cái xác này nó thích cái gì? Nó thích hướng ngoại, bây giờ mình không cho nó hướng ngoại nữa, là mình sửa đó, sửa cái tập quán xấu đó là tu đời á, hiểu không? Cái đời phải sửa nó mới tiến, như cái đời mình không sửa mình thả lỏng á, sao mình tiến được? Đi từ động tới tịnh mà, cái đời nó là động mà mình không sửa, không có đóng cửa đời làm sao nó tịnh được?
à. Vậy nói vậy là những cái tập quán xấu, ham này ham kia, ham chơi ham
Đó,
đồ, gọi là
phải
đời
bỏ.
phải tốt, phải
Đó,
bỏ.
tu tu đời đó.
Dạ
Xong tu là hai cái phải sửa hết. Hiểu không?
em tưởng là chắc tu đời phải ăn hiền ở lành rồi không hung dữ
Nó
gì
ăn
phải
hiền
ham
cái
chơi
lạnh đâu có được, ăn hiền cái lạnh
ham
cũng đầu
chơi.
thai như thường. Mình là muốn giải thoát mà, đâu phải muốn đầu thai. Hiểu không? Hiểu tu đời đạo sống tu chứ, hai cái phải sửa hết chứ không phải là đời sống như người ta, đạo tối ngồi thiền nha.
Nói vậy là tính ra tu đời còn khó hơn tu đạo
À, thì không
nữa.
à, tu đời thì khó chứ, mình phải dẹp cái đời rồi mình mới tu đạo được. Chứ tu đạo mình nói mình tu đạo chứ mình tối mình ngồi thiền chút xíu đâu, ăn nhậu gì, đời qua ngày 24 tiếng sau nó hút mình một cái là tiêu hết rồi. Đời mình không sửa được làm sao đạo mình tiến, hiểu không? Cái đời là động loạn mà mình không chặn cái đó làm sao cái đạo nó thanh nhẹ được. Mình cứ chạy theo bên ngoài không à, bây giờ cho mình tu đi nữa mình cũng chạy theo bên ngoài à, mình cũng
Vậy
mang
là
tiếng
nói chung hai cái này cũng quan trọng á.
quan trọng chứ, mà mình phải biết, mình phải hiểu phải làm cái gì. Thành ra có phải khai thông trí tuệ thì lúc đó mình mới thông minh. Thông minh là sáng suốt, mình mới biết phải làm sao. Chứ giờ mình tu mà mình cứ ngu hoài làm sao mình biết đường đâu mà đi, chỉ có đi chơi suốt kiếp thôi, hiểu không? Nên cũng phải có ngày có giờ, phải có trình độ chứ, mình nói làm chuyện như làm được không là tùy trình độ thôi. On peut dire tout ce qu'on veut, mais tout dépend du niveau. Si on arrive à s'éveiller, à comprendre, ça c'est l'essentiel. Si on comprend, on va essayer de le faire. Si on ne comprend pas, on va continuer comme auparavant. On se laisse emporter par les désirs des entités. Được, càng càng nó thích cái gì thì nó hướng mình theo cái đường hướng đó thôi, cái đó đâu có nói được, cái đó là trình độ mà đâu có mua bán được.
Còn mà giải tỏa quyền u không chờ đợi là mình là sao, mình không chờ đợi hay sao?
Là có vô là phải giải liền chứ đừng có nuôi nó. Bây giờ mình tự nhiên mình đang yên vậy cái nó có sự phiền u nó tới là phải vô ngồi niệm Phật giải ra liền, không không có chờ.
Những cái tập buồn lo âu này kia nọ
À,
là coi
bữa
là phiền
á,
u.
mình thấy nó xuất hiện là mình phải dẹp liền, đừng có nuôi. Tại vì nếu mà mình không có giải nó là nó ở trong nó sẽ phát triển. Mình giữ cái bộ phiền u ở trong tâm á, từ từ nó lớn lên dần rồi. Nó bày ra chuyện này, nó bày ra chuyện nọ. Nó càng ngày càng to hơn.
Vậy là mình chỉ pháp mà mình là không chờ đợi, là mình có cái pháp niệm Phật thì chỉ có vô ngồi niệm Phật thôi cho giải
À,
thôi.
nghĩa là có phiền u thì vô ngồi niệm Phật liền, chừng nào giải hết phiền u cho đứng dậy. Còn chưa chưa giải xong rồi bắt ngồi niệm nữa, vậy nó mới sợ.
thì mình học là được cái nào được cho, còn những cái lúc mà phiền u vô đâu phải ngồi nhớ niệm đâu.
Đó, nhưng mà bắt nó ngồi chỗ vậy cho nó hiểu là cái đó không có tốt. Thì bắt nó ngồi cho chừng nào tụi bay ngồi chừng nào hết phiền ưu người ta cho đứng dậy, không người ta bắt ngồi hoài. Làm riết nó sợ à. Bữa nào làm thử coi.
Dạ bữa nào làm thử có phiền u vô ngồi.
À, vô ngồi chừng nào hỏi hết phiền ưu chưa?
À,
Hết thì cho
nhưng mà
đứng
lúc
dậy.
mà nó hết liền, mà nó mà hết rồi là tự nhiên trong tâm mình bắt cười nha, nó mà hết rồi tự nhiên trong tâm mình thấy thất cười.
Thì đó, bây giờ mình quay về bên trong mình biết bao nhiêu chuyện làm, mà bây giờ mình còn hướng ngoại nữa thì đâu có thì giờ giáo dục cái đám bên trong thì đâu phải dễ. Vạn linh là đông lắm phải không? À, vạn linh đông không?
Dạ đông chứ, vừa đầu anh ra bài học đó bạn lên nói
Đông
đầy
ha,
đủ.
còn còn cho nhập cảnh nữa.
Nhập cảnh là em vô đúng không?
À, ăn vô là cho nhập cảnh qua cửa khẩu á, qua cửa hải quan á, mà hải quan không xét cho nó vô clip.
Không biết là không chậm là cứ cho nó vô clip
À, nào muốn vô vô.
không, vô chứ không mà nó làm loạn gì đâu.
Ừ, vô đông quá này nó thành tựu bất chánh vô xứ mình để loạn chứ sao.
Vô mà ông chủ nhân ông không sáng suốt không giải được là nó làm loạn không.
Ừ, làm loạn mình sân nó làm cho mình sân thêm, mình buồn nó làm cho mình buồn thêm. Rồi đến đây chấm dứt rồi, xin kính chào tất cả các bạn ha. Terminici video. À, la
Au revoir
prochaine.
tout le monde.
Merci
Chào tất
beaucoup.
cả bạn
Merci
Bảo.
tout le monde. Bon dimanche.
Bon
Bon
dimanche.
appétit.
Bon dimanche tout le
Cảm
monde.
ơn nhiều.
Cảm
Anh
ơn anh Bảo. Cảm ơn anh
non.
Bảo.
Merci. Au revoir.